mà muốn có lúa tốt lúa trúng đậu được trúng mùa, khoai nhiều củ, bắp trái to đều là phải do nước thần cần giống tâm bón nước cho đầy đủ, thân cho đầy đủ cho tốt, chuyên năng tâm bón và cần giống là lợi giống tốt, thì cái một mười con đất đó nó sinh ra qua lại rất là dữ. Và bạn không làm như vậy, nước không cần giống không tốt thì không có ông thái thần nào làm cho mình có lúa có đậu có đất. Cho nên là những cái lúa nô thần để thổ năng sinh bạch ngọc thần thả tứ quần cương, những câu đó là cái bạch hồi 6-7 tuổi rồi. Sau này tôi mới biết rằng là thổ thần không có làm được gì cả nữa. Bằng cớ là hồi tôi nhỏ đó mới là vườn tược của ông bà để lại, nhưng mà nếu mà cái lúc nhỏ chưa làm được bỏ cỏ hay là lội ngon thì đó. Là thế là mình ở vườn minh mông mà không có một cái suối để nấu ăn trưa, là vì mình không có trồng bỏ cỏ lên không. Thế là trước gần cái bãi đường, cái bãi sông gần cái đường mưa mình có thờ cái mũi mũi thổ thần như thế, nhưng mà có nào cho bạch ngọc được đâu, nào là các ông đó có cho mình dành còn được đâu. Thành ra là cái chuyện mà thờ thượng lắm lắm đó, mình tưởng mình đạo học nhưng mà thực ra không hẳn. Bởi vì Phật chỉ ở vườn mà cái đạo giống cái đạo Phật, tôi chỉ đạo Phật nó sâu xa lắm, không có thờ lắm lắm được, mà phải tự mình tạo cái nhân thiện thì mình mới được cái quả lành. Đã có gian hóa cho nên xấu thì mình là thâu lập được cái quả là xấu, quả đau khổ thôi. Cho nên là khi mà học đạo rồi đó, như tôi đã nói với đạo chúng một lần đó, cái người nữ mà người ta học đạo Phật, người ta nói rằng kể từ khi mà tu tập thiền định rồi, người ta có một sự an lạc hết sức là bằng lòng ở trong cái gia đình, ở trong đời sống của người ta. Mà những người theo đạo Phật là không thờ bất cứ một vị vũ thần nào, cứ thờ lúc bổn sư của họ mà thôi. Câu nói đó rất là đúng. Thế nên là mình thờ lắm nhân vậy đó, mình tưởng mình đạo Phật mà không hả. Mình đi cúng lương tương đương, cúng thần này, thánh kia, núa nọ không? Coi chừng là mình không phải đạo Phật đó nha. Bởi vì vô Phật là vững bất quy chuyên thần vũ vật. Vô Phật rồi là không có vũ trời thần vũ vật nào khác, mặc dù là trời thần vũ vật có ở trong cái vũ trụ này, mà nếu nó có như thế là nó là một con đường ở trong sáu con đường gọi là lục đạo luân hồi mà thôi. Nó là một đường ở trong sáu con đường, mà con đường nhân đạo là một, nhân đạo là con đường của ta đang sống đang ở đây, là một đạo, một con đường trong sáu con đường của trời, của người, của Atula, của quỷ, của thần á, của xuất sanh, của địa ngục. Vì vậy đây là nhân cái dịp này tôi nhắc lại với đại chúng là bữa nay là 29, ngày mai là 30, đó là gọi là vía Địa Tạng cúng con hồn trong tháng 7 đó nè. Cúng con hồn là làm cái việc bố thí cho các cái loại vũ thần thiếu trước thiếu đức không đủ thứ, là mình cho họ ăn đó, mình bố thí ra cũng như bố thí cho những người nghèo ở trong các cái trại bệnh của người già vậy. Như vậy nó gọi là đạo Phật thiệt đó. Còn mình thờ mình gian dối như đó là chưa, mặc dù là mình là đạo Phật, nhưng mà đạo Phật nó chưa có tín hiệu. Ta gọi là tín hiệu bao giờ nó là cái nhãn hiệu ta quảng cáo đó không. Ở đây mà mình thờ luôn trong đơn là mình cũng đạo Phật thiệt, nhưng mà chưa tín hiệu. Thành ra muốn trình độ thấp là thấy đạo Phật thấp, mà cao thì thấy đạo Phật cao. Rồi như dân giải trên đầu, hành báo trên đầu, dân tấm diễn, thường cơ hạ hoãn tạ hữu lâm thủ diện. Cái chuyện tôi thường cũng vậy. Cái cơ thường nó mênh mông, nó bắt nhất, nó cũng sâu thẳm lắm. Người tôi thường, ví dụ như bây giờ bắt đầu các vị học thường, bây giờ các vị ngồi để lấy sổ tích mà. Đến một, hít vô đến một, thở ra đến hai, hít vô đến ba, thở ra đến bốn, cứ như vậy. Hoặc là ta dọa cách dữ là, tôi thở vô, tôi biết tôi thở vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô dài, tôi biết tôi đang thở vô dài, tôi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài, cứ như vậy. Tôi xin anh thở vô, tôi biết tôi thở vô. Tôi xin anh thở ra, tôi biết tôi thở ra. Cái gì là ráng đỡ, vừa đỡ nhưng chứ mà vừa thở vậy. thì tưởng như là thường của lắm rồi. Nhưng mà sự thật cái đạo Phật thường đâu có phải là cái chuyện mà hít vô thở ra và biết thở vô dài, biết thở ra ngắn. Tại đó là thường. Nhưng mà sự thật cũng là thường. Nhưng mà nó là vậy đó. Cái cơ thường nó mênh mông mát mát. Người tu ở đó cũng gọi là tu thường. Tôi thở vô dài, tôi biết tôi thở vô dài, tôi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Tôi xin ăn thở vô, tôi biết tôi đang xin ăn thở vô. Tôi xin ăn thở ra, tôi đang biết tôi xin ăn thở ra. Tôi xin ăn rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Tức là hỏi như tôi thường là người nói tôi là vậy đó. Ngồi chiếc già ngay thẳng, lưng ngay thẳng, sống mũi tôi ngay thẳng. Thực sự một vừa, thực sự một đơn, tôi phải mũi xuống đúng. Và thì là thở mà thở được như vậy. Rồi mình cũng thấy là mình tu thường đấy chứ. Hoặc là có người hoặc là có người đang ngồi thường bằng cái chữ mà thường tâm thấm nhất vậy. Nó ngồi thường mà ta nhớ cái cảnh giới của Phật A Di Đà rất là vàng vàng bằng bạc bằng lưu 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 tập trung tư tưởng hướng về cái cảnh giới đẹp đẽ như thế. Tôi gọi là quán tưởng. Thường là thường chữ tịnh độ, gọi là thường tịnh thẩm nhất chứ. Thế thì cũng là thường đấy. Nhưng mà coi chừng thường cơ hạ đảm, tức là nó manh manh lắm, nó phải cỡ vậy thôi. Cỡ vậy cũng gọi là thường. Nhưng mà coi chừng coi chừng nó là quán tưởng cảnh giới bằng vàng bạc lưu cái pha lê của Đức Phật Mai Não đó. Cảnh giới nó không có thật mà nó quá rồi là mình vương lạm đó. Để đến tâm hồn họ được thế giới xa xăm mà không bao giờ có thế giới hiện thực như mình tưởng tượng. Thế là cái điều đó cũng là người đời tử thật, cũng là pháp tâm tu đó chứ. Nhưng mà coi chừng lạc đó gọi là lạc thường. Mà từ trong cái chung chung tưởng đó gọi là tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma nghĩa là nó thoát đi cái tâm trí của mình, cái tư tưởng của mình sai lạc rồi, cái là ma nó nhập vô. Vậy là lạc hơn đó. Vì vậy cho nên là cái cơ thường nó thường cho họ đã nó mênh mông lắm. À, nó giống như là tâm nó chiếu xuống cái mặt nước đó mà. Thành ra là cái người mà không biết đó, cái người mà ấu trĩ người thơ cho con á. Nhưng những cái con đó là nó thấy tâm vòng như nước rồi. Nó lại được chụp tâm đó. Tưởng tượng là mình sẽ ôm bắt được cái mặt tâm. Nhưng mà đôi khi mà chụp cái mặt trăng đó thì là mặt trăng nó lại nó không thích, nó ở đâu chứ nó không có cái chỗ mà gần như là mình thấy. Nó phải ở trên mặt nước như mình thấy. Thì bây giờ cơ thường bản lãng dường như trăng cái mặt nước mà dạ trăng mặt nước thì cái trăng nó lại sâu mù. Mà nãy là cô nói như thế. Hôm nay là tôi cũng nhắc lại chứng rằng là cái cơ thường là người tích tư lắm. Nhưng mà theo tôi vừa tôi nhắc lại là tôi thường mà tôi tâm đắc nhất là đề nghị đại chúng là để ứng về cái phương pháp mà tôi được bằng quán dạng pháp duyên sanh như dữ có thường đó. Ở trong cái bài kệ mình đã học có hỏi chân tánh hữu như không mà duyên sanh có như dưỡng. Dạng pháp như dưỡng là cái thường nó không bao giờ lạc được, không bao giờ lạc thường được. Mà tôi có thường mà quán dạng pháp duyên sanh như dưỡng đó vừa là pháp tánh mà vừa là pháp tướng. Tôi có thường đó nó vừa là pháp tướng mà vừa là pháp tánh. Pháp tướng như Đức Phật á là người ta học được những thức học đó là thì là tự ta cũng quán với cái tấm mà tư tha khởi của dạng pháp. Cái tấm tư tha khởi của dạng pháp có nghĩa là cái người mà học được những thức học đó tư tập một cái lối quán mà phải nhìn dạng pháp tất cả dạng pháp từ nhỏ xuống như cần lớn như quả địa cầu như quả núi và cả cái vũ trụ ba la này đều là tương quan tương duyên từng từng vô tận mà nó nương giá nó tác dụng qua lại nhau mà nó hình thành gọi là ưu tha duyên như sanh khởi. trong Kinh Pháp Hội nói rõ được là ưu tha khởi tánh, tức là cái tánh của giảng pháp là cái tánh ưu tha duyên như thanh khởi, các duyên nương tựa lại và hợp lại, nó tác dụng qua lại với nhau mà nó hình thành. Chứ nó không có thật thể, nó không có tự thể độc lập riêng biệt và cũng không có những trường trụ lâu dài. Vì vậy mà gọi nó là ưu tha khởi tánh. Đó là về pháp tướng như pháp học. Còn về pháp tánh thì ta dạy là quán giả pháp duyên thanh như quyển. Duyên thanh như quyển cũng tức là ưu tha duyên như thanh khởi. Thành ra là cái phương pháp mà quán giả pháp như quyển là tôi cho rằng là không có cái chỗ mà sai lạc, gọi là lạc thiền cũng có được, thành tựu được cái nhìn đó, cái tư duy quán chiếu đó rồi là các vị nhìn giải thoát rất bình thường lắm, mà tôi gọi là xem thường. Mình tập luôn luôn mình tập cái tánh xem thường, mà nói một cách đây là cường điệu bằng cái từ mà giao to múa lớn đó, đó là khinh bỉ. Coi không có cái gì quan trọng, cái gì cũng là cái đồ đáng khinh bỉ mạnh. Còn nói cho nó nhỏ nhặt ông hòa hơn đó, thì là chúng ta là không có cái gì mà ghê gớm lắm đâu. Cho nên nên xem thường nó đi, những cái khen, những cái tiêu, những cái tốt, những cái xấu, những cái giàu, những cái nghèo, những cái mà nghi lễ, những cái hình thức mà những cái giai cấp mà người ta làm cho tịnh trọng, người ta làm cho quý tộc, người ta làm cho đề cao gì đó, rồi hoặc là ta hạ thấp gì đó, là cái người học đạo là phải trên thường hết. Vì sao vậy? Vì tất cả đều duyên sanh như quyển, cho nên những cái đó đều là do cái hình thức, do một cái sự chấp mắt, do một cái sự chủ trương của một cái học thuyết nào đó. Chứ còn nó không có gì cố định cả. Mà cái chân lý thật sự là không có gì đáng kể, là tất cả đều là giải pháp duyên sanh như quyển mà thôi. Cho nên nhìn mọi việc cũng có chuyện gì quan trọng, xem thường. Thì cái xem thường như thế tức là mình thấy rõ được cái tính chất duyên sanh như quyển của giải pháp, thì không có bao giờ làm lạc được cái gì hết. Chứ còn cái thường mà quán bằng kiểu này kiểu kia rồi thì xin lưu ý đại chúng mà có thể dễ lạc lắm đó. Cái thiền mà đem cái tâm hồn mà quán nhất là các vị nào mà đã đọc cái kinh mà thập lục quán của pháp môn tịnh độ, cái kinh thập lục quán nó nói đúng ra tôi thì theo giáo lý đạo Phật tôi nghiên cứu là tôi học kỹ bộ kinh đó đó chứ, nhưng mà tôi không chịu quán mặt nhật nè, rồi là nhật quán nè, rồi thủy quán nè, rồi bảo đài quán, bảo đài tức là quán cảnh giới đài báo, không biết được rạc là ta tả trong văn tự á, quán bảo đài nè, quán bảo trì nè, rồi quán đất nè, quán nước ở cảnh giới cực lạc, rồi quán hoa sen nè, trong chính phẩm hoa sen nè, cộng thêm lại là cái bộ kinh đó gọi là thập lục quán, tức là nó có 16 thước quán. Khi mà tôi nghiên cứu hết toàn những cái chương trình học rồi là tôi thấy cái bộ kinh đó là bộ kinh tôi giao cho Phật học, tôi học đầu tiên hết, ham lắm. Nhưng mà sau này rồi tôi rất là sợ, bởi vì nếu quán cái đó là có thể bị điên loạn, bàn lên những sự tưởng tượng, mà thậm chí là người Trung Hoa người ta còn vẽ ra nữa, ta vẽ cái bảo đài, cái bài báo như thế nào, cảnh giới cực lạc như thế nào, tiếng chim kêu nước chảy như thế nào, rồi tả nước như thế nào, rồi mình cứ mình ngồi mình tưởng tượng vậy, nó thành ra thứ tưởng tượng. Mình tưởng tượng rồi mình giải đánh tâm hồn trong đó, rồi khi mà nó đam mê mà nó lẫm nó trong đó rồi, ngồi thấy là mình đang ở trên cảnh giới cực lạc, thì nói chuyện với Phật, với Bồ Tát, với Quan Âm, mà trong khi đó là chồng con, vợ con mình đưa vô đó là bệnh viện, là chỗ quán, rồi đưa đi bên ngoài, mà mình tưởng tượng là mình đang nói chuyện với Phật trời. Vì vậy mà những cái phương pháp quán mà bằng quán tưởng đó, thì tôi xin thưa đề nghị đại chúng là đừng có đam mê cái đó, mà nên đam mê làm thế nào mình tập cho cái nhân của mình thấy giải pháp duyên sinh duyên nguyễn, nghĩa là không có cái gì đáng quan trọng cả. Tôi nói là tốt, không có chỗ sai lạc được, bởi vì giải pháp là sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, tức là không mà không là sắc,
thế thì là không có cái gì mình quan trọng cả. Thế thì mình không có cái chỗ nào mình để gắn tâm hồn một cách sai lạc để cho nó sai lạc đâu. Thành ra gọi là thiền cơ hạo đản ha. Đó, việc làm thủy diện bát khe thủy diện nguyệt hoàn tâm, coi nó gần lắm. Người ta giải cái thiền mà xuất hồn cũng là một cái thứ mà người mê đó chứ. Nhưng mà cái trình độ của người đó, ta thấy cái thiền xuất hồn để mình đi để gặp gỡ Phật trời Bồ Tát Quan Âm này kia, và mà mình cứ tưởng tượng giống như kinh 16 thế quán của cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là 16 thế quán đó, như vậy, tưởng tượng như vậy, xuất hồn như vậy là hư, là điên loạn thôi. Cho nên là học pháp thì coi nó như là nó cái thiền nó gần với mình nè, nhưng mà đi sâu vào là không phải, có trình. Na câu đối nó vậy đó. Na câu đối đó hiện giờ là cái chùa Linh Thước có lẽ là còn, mà tôi thấy cái câu đối đó năm nay cỡ chắc cũng cỡ 40 năm đó. Bữa nay ta đi nghiên cứu về tới cái đoạn Phật hỏi đại chúng về cái nhân duyên ngộ đạo và những cái dữ kiện chứng đắc duyên thông. Cái nhân duyên ngộ đạo nhé, đừng bao giờ bắt chước người nào. Người nào đó người ta là ngộ đạo bằng trường hợp nào đó, ta học đạo với ông thầy nào đó, người ta ngộ đạo. Nhưng mà có khi mình đến nhà mình học với ông thầy đó và mình tu theo cái pháp mà của cái người bạn mình đã ngộ đạo đó, chưa chắc đã thành công. À mà mỗi một người nó có một cái chủ tính ở trong tâm hồn mình đó nè, cái tính mà cái hột giống ở trong tâm hồn mình đó. Thì mà mỗi người nó có một cái điều kiện, một cái nhân duyên, một cái hoàn cảnh mà nhận thức chân lý để mà đạt đạo khác nhau. Cho nên mình trên việc tu hành á, mình không có ồ ạt mà mình chạy theo ai hết, mà mình phải tư duy coi cái cách tỉnh tấn của mình, cách nghe kinh học đạo của mình nó hợp với cái chỗ nào, cái điểm nào, người nào dạy mà mình nghe được thì mình học, chứ không phải là ồ ạt là nghe người ta đồn mà ông này mày này dày rồi kia rồi mình chạy theo không thành công đâu. Pháp môn tu cũng vậy, không có bắt chước ai hết. Nó giống như là mình uống thuốc vậy đó mà. À, mình có bệnh gì là mình hợp với cái toa thuốc nào. Chứ không thể nghe người ta nói là cái thuốc đó uống là nó bổ, nó khỏe, nó mạnh, rồi mình đi kiếm cái toa đó mình uống, không được. Cái bệnh của mình khác, bệnh khác mà nó uống cái toa khác, hoặc là nó hợp với ông thầy khác. Thành các Phật tử mà giữ vững được cái lập trường đó cũng là một điều khó đó. Nghe nó dễ dụng cái mà khó đó. Đừng có chạy đâu, chạy đó theo cái sự đồn đại của người nào, cái tuyên truyền của người nào. Mà mình nghe mình ở đâu, cái nào mình nghe được, hợp trên tánh mình và mình thực hành được là mình đi từ từ, rồi tự mình tối mở được thì não vô minh của mình. Chứ không phải giống như người khác mà chạy theo ai đó để được cái gì đó, không nên làm vậy. À, bây giờ Đức Thế Tôn bảo khắp các đại chúng Bồ Tát và hàng lậu tận A La Hán rằng các ông là Bồ Tát và A La Hán sinh trong Phật pháp đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các ông, lúc mới phát tâm trong thập bát giới, các ông tâm đắc ở cái giới nào? Cái chữ thập bát giới nè, các vị Phật tử mà chưa có đi nghe lâu đó để ý đó, thập bát giới là 18 cái món mà nó có cái phạm vi, nó có cái ranh giới riêng biệt. Nhưng mà
nó có phạm vi có ranh giới riêng biệt, nhưng mà nó thường tương quan tác động với nhau. Đó là sáu căn, là nhãn căn tức là con mắt, nhĩ căn là cái lỗ tai, tứ căn là lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là cái thân, ý căn là cái bộ óc của con người. Thế thì là sáu món đó gọi là sáu căn. Cái danh từ của chữ Hán được gọi là lục căn. Mỗi một căn nó có cái ranh giới riêng biệt nó. À, nhưng mà cái một cái nhóm của nó thì nó phải là tương quan nhau, một nhóm đó là sáu căn gọi là lục căn. Cái thứ hai là lục tầng. Nhóm thứ hai là lục tầng, là sắc tầng. Sắc tầng tức là tất cả những cái hình như vật chất có trước mắt ta. Ta nhìn ta thấy từ núi, sông, đất liền, tề trong mây nước, cỏ cây hoa lá. Trong đó có những cái hiển sắc như là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu đen, màu nâu, màu trắng, vân vân. Thế thì là những cái mà thuộc về có hình dáng kích thước ngắn dài cao thấp, vuông lô cao thấp dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ, thì ta gọi đó là hình sắc. Sắc nhưng mà hình sắc. Còn cái xanh vàng đỏ trắng tím nâu đậm lợt vân vân của các màu á cũng là sắc, nhưng mà ta gọi đó là hiển sắc. Trong kinh điển gọi là hiển sắc, tức là cái sắc nó hiển bày bằng màu sắc, chứ nó không có cái kích thước rộng hẹp vuông tròn vuông lô cao thấp. Thế thì là sắc nó có hình sắc và hiển sắc, tức là sắc tầng. Cái thứ hai là thanh tầng, tức là tất cả những âm thanh. Âm thanh tôi nói là một âm thanh, còn có những cái âm thanh chẳng hạn như các cái thứ ca nhạc đủ điệu, đủ giai, đủ điệu. Thế thì là ta gọi đó là thanh tầng. Trong đó có cái tiếng kim, tiếng mộc, giọng kim, giọng mộc, giọng thủy, giọng hỏa, giọng thổ, đều gọi là thanh tầng hết. Cái thứ ba là hương, là tất cả các cái mùi, các cái thứ thơm, các cái mùi thơm, gọi là hương tầm. Tất cả những cái vị như là mà mặn, lạc, cay, chua, đắng, ngọt, vân vân, gọi đó là vị tầm. Những cái mềm, láng, trơn, dứt, nóng lạnh vân vân, ta gọi đó là xúc tầm. Còn cái mình nghĩ ngợi, cái tư duy nghĩ ngợi miên man ở trong đầu óc con người mà không có lúc nào mà gián đoạn đó, do nó tiếp thu những cái hình ảnh của những cái thấy đã qua, những cái nghe đã qua, những cái ngửi, những cái nếm, những cái xúc vừa qua, hoặc là những cái nghĩ ngợi tương lai sắp tới mà hiện giờ không có, nó miên man ở trong óc rồi. Thì cái đó gọi đó là pháp tầng. À, đại chúng để ý cái pháp tầng thì nó hơi để ý là để ý kỹ chút rồi chứ không là khó nói hơn hết á. Tức là nhớ nghĩ những cái điều đã qua, mà tưởng tượng những điều chưa tới, những điều đó hiện không có trước mắt mà nó vẫn có thể nghĩ được, có thể nhớ được, hoặc thương, hoặc ghét, hoặc vui, hoặc mừng, từ nơi cái nhớ nghĩ những điều đã qua. Hoặc là hoặc thương, hoặc ghét, hoặc vui, hoặc mừng, tưởng tượng những cái mà sắp gặp, sắp đến, dù có, dù không, chưa có biết, nhưng mà nó có thể tưởng tượng được. Thế thì những cái ý nghĩ như vậy gọi là pháp tầng. Cho nên là hàng ngày nè, chúng ta là bị pháp tầng nó hoàn hành vui lớn lắm. Trong tất cả mọi người đều bị pháp tầng nó hoàn hành vui lớn lắm. Sắc tầng là nó hoàn hành còn có lúc. Khi nào mình thấy đối tượng, mình mới là sinh ra thương, ghét, vui buồn, có đối tượng. Mà nếu không có đối tượng thì cái sắc tầng nó không có tác động được. Nghe, cái điều mà nghe mà bằng lòng hay là không bằng lòng, thì có đối tượng âm thanh thì nghe nó sinh ra vui mừng buồn giận. Mà không có cái âm thanh đối tượng thì nó không có cái vui mừng buồn giận. Thế thì là cái thanh tầng cũng dễ trị đó. Chỉ có cái mà hương vị xúc pháp cũng như vậy, chỉ có cái pháp tầng là không cần có trước mắt mà vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn ghét, vẫn giận, vẫn sôi ra.
thậm chí những cái chưa có mà tối rồi để mà giận mà thương mà ghét. Thành ra cái pháp trần nó hoành hành ghê gớm lắm. Thế thì trong lực trần là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần là 12, là hai nhóm là 12 trần. Và cái nhóm thứ ba là nhãn thức, nghĩa thức, thể thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức là sự nhận thức phân biệt của con mắt, nghĩa thức là sự nhận thức phân biệt của cái lỗ tai, nghe và phân biệt. Tự thiệt thân ấy là sự nhận thức phân biệt của lỗ mũi, của lưỡi, của thân và của cái ý cần. Ý cần tức là cái bộ óc của mình đây. Bộ óc mình nó chứa, nó là cái bộ nhớ, nó nhớ tất cả. Bộ nhớ trên hiện giờ không có máy gì tới nào mà cái bộ nhớ bằng cái bộ óc của con người. Cho nên là khoa học phát minh rất dữ nhưng mà còn chịu thua bộ óc của con người. Cái bộ nhớ nó nhớ hơn tất cả. Thế thì là 18 cái món đó gặp lại, gọi là 18 giới này nè, gọi là thập bát giới đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức gặp lại gọi là thập bát giới. Nhưng mà chứa lẽ ra thì là sáu căn, thế lẽ ra nhóm nữa là sáu tầng, sắc thân hương vị xúc pháp. Thế lẽ ra là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thế lẽ ra chia làm ba nhóm, gộp nó lại thì gọi là 18 giới. Do vậy mà khi mà người ta nắm cái câu chữ 18 hộp, có nghĩa là cái người tu hành bắt đầu nắm giữ sáu căn, sáu tầng và sáu thức của mình lại, đừng để cho nó phóng túng cái buông lung đó. Cho nên là cái thâu chủ là chủ tay của cái pháp môn tịnh độ tu hành đó, ta nắm thâu chủ đó, niệm Phật có nghĩa là nắm gộp 18 giới lại, đừng để cho nó dung đũa nó buông lung tuổi như con ngựa không cương. Con ngựa không cương là con ngựa nó không xài được, mà con ngựa mà dung được là phải là con ngựa có cương. Sáu căn sáu trần sáu thức mình nếu mà không nắm được cái cương của nó, không kiềm chế được nó là nó thành tội lỗi vô cùng. Vì vậy cho nên nắm sơ chuỗi 18 hộp có nghĩa là nắm sáu căn sáu trần và sáu thức lại. Vì gộp nó lại thì đã thành 18 giới, chứ thì thật là mỗi một giới nó có cái ranh giới riêng biệt của nó. Cho nên là nay tôi nói cho các ông mới thức tâm trong thập bát giới, các ông tâm đắc ở cái giới nào? À, trong 18 cái giới đó, các ông tâm đắc ở giới nào? Do nhân duyên gì, từ cái phương tiện nào mà các ông được tam ma bề, các ông được duyên thân, tâm tánh? Tâm tánh duyên thân có nghĩa là cái tâm tánh của mình bây giờ là mình nhìn vạn pháp nó tròn tặng, nó tròn trịa, nó không có méo mó. Nó nhìn bằng cách thông suốt, không có trở ngại, mà nó tròn trịa, nó không có méo mó. Hằng ngày mình sống, mình thấy, mình nghe, nó méo mó vậy lắm. Nó méo mó hết rồi. Ví dụ như là mình nghe một cái từ, một cái từ mà nó làm cho người ta có thể méo mó. Ví dụ như là cái từ của quý, của quý là vàng bạc châu báu kim cương ngọc trần, là gì, là tất cả những cái đó đều là của quý đều hết đó chứ. Nhưng mà khi mà người ta đã bị cái âm thanh của ngôn ngữ của trần gian này trần tục quá cái từ của quý đi, thì nói bữa nọ như là cái chàng kia đi về có cái gầy gà vợ con, có người thấy cô vợ đó nói anh mạnh cự nữ tôi hơn là tôi không dung minh thứ được nữa đó nha, tôi không chịu đựng nữa nha. Cái là anh kia ngủ cái là cô nọ lấy ra cái xẻo của quý, dạo tụi quý tước lúc là báo đăng qua nè. Thế thì là cái từ của quý nó lại méo mó đi, nó không còn là viên nữa. Của người ta của quý là cái của báo mà vàng bạc luôn luôn văn lê sau từ cái tên nó não đều là của báo mà. Mà đây giờ nó là cái cô nọ là lấy cái dao xẻo cái của báo cái của quý, làm cho người ta nghe mấy cái đó ta cười. À, ta cười có nghĩa là cái tiếng nó không còn thanh nữa. À, thế là mình nghe méo rồi đó nha. có nghĩa là tôi thường thường tôi nói là có cái từ mình chỉ có tôi mới nói thôi, trong cái pháp sư nào dám nói. Tôi nói là cuộc đời mà nếu mà không có lý tưởng đẹp đẽ nào trong cuộc sống, xây dựng cho mình, cho người, cho xã hội mà được an vui, mà sống mà bằng tội lỗi mà để làm cho ra tiền, mà không có lý tưởng gì đẹp đẽ, mà làm cả một cuộc đời phục vụ, chỉ phục vụ cho ăn mặc ở nuôi ỉa thôi thì lỗ lã cuộc đời. Thế bây giờ tôi nói tới đó đây là người ta nghe người ta nói trời ơi mày nói bạo quá. Cái sự thật là nó có gì đâu. Ăn là gì? Là cái mà nhai chơi nhai ra để nuốt. Mặc là gì? Là bẩn. Bẩn áo vô cho mũi mầm cho nó không, mũi mầm không cắn và cho nó che cắn gió xương khỏi lạnh khỏi nóng bất thường. Thế gì là còn cái từ mà cái từ mà cái mà cái phẩm mà cái một cái xác mà nó bỏ ra đó. Là người ta gọi là ỉa, bây giờ nói ỉa là ta không chịu. À ta nghĩ là nói cái đó là tục, là không cao thượng, không đẹp đẽ. Thế là nghe cái méo mó rồi đó, không còn gọi là miên thông được rồi. Nó làm cho cái ý tưởng của mình bị trở ngại. Bị trở ngại. Trở ngại vì cái sự phê phán tầm thường của người khác. Mà làm cho mình tử kiên một cái từ mà đáng lẽ ra không có gì đáng cử cả. Thế là cái ỉa mình không nói, mình gọi là đại tiện đi. Gọi là dân quá đi, đại tiện. Đại tiện người ta hiểu thế nào? Đại tiện là cũng cái mà như là từ trong đó. Cái mà tôi gọi là cái hậu môn. À, gọi dân quá bằng hậu môn cái gì thật rồi? Là cái gì? Cái vậy vậy đó. Từ cái đó nó tuôn ra. Tuôn ra nó bỏ thôi. À, thế thì là nói như vậy người ta nghe người ta chê đó, ta cười đó. Nhưng mà các vị nên biết rằng là mới nói hết, ta không còn là viên thông nữa, từ nào cũng vậy thôi mà. Do đó cho nên là tôi nói cái xem thường đó, cái từ này quá viên thanh như quyển rồi, kể cả cái âm thanh đặt tâm cho sự vật cũng là cái tấm biến kế thể chất, không quan trọng gì hết. Cho nên tôi biết rằng dạng pháp do biến cái thể chất, cho nên tôi nói ăn mặc ở mũi ỉa là vô ích ha, là không có gì hay. Là tôi nói thẳng mà tôi không sợ, là tại vì tôi biết dạng pháp như thanh như quyển, tất cả dạng pháp đặt cho cái tên, bất cứ tên đẹp cỡ nào cũng đều là biến kế thể chất cả. Cho nên tôi có dám nói mà không, các vị có cười tôi cũng không sợ, có cho rằng tôi nói tục tôi cũng không sợ. Là gì? Tục là do các vị đặt ra, chứ cái thật có cái gì là tục, cái gì là không tục. Cái qua này các vị cho nó cho lên chứ kỳ thật có nó dân gì đâu. Nhưng mà đồng ý với nhau chúng ta cho nó là dân. Vậy thôi. Cho nên là học tới cái đạo lý cái chỗ này nó độc đáo. Độc đáo mà nó xa rời với người thường. Người thường ta có những người không chấp nhận nổi. Là tại vì người ta bị nghe cái mớ nó quên rồi. Người ta phải cử chiên những cái gì đó. Còn cái người mà nó thật, nó thẳng, không có chuyện. Không có chuyện mà sợ những cái lạc vật đó. Thành ra cái từ viên thông nè, viên tức là nó tròn. Lời nói cũng như là âm thanh nghe. Về phương diện cho nếu tôi nói thì nghe ra tuyệt đối. Còn những cái ngôn từ tôi nói thì cứ thẳng thừng mà nói trên từ của tục đế của tôi nói thôi. Nó không có cái khùng nậm, cái kệ nệ, cái nghi lễ, cái khách sáo. Cho nên nó sống nó khỏe hơn nhiều lắm. Nó khỏe hơn với người thường nhiều lắm. Mà cái đó là chỉ có người nào mà đi sâu trong đạo Phật thì mới được hưởng cái đó thôi. Còn bằng không là nghi lễ nè, hình thức nè, tinh tâm nè, dáng vẻ nè, để làm cho ràng buộc con người ta thôi chứ không có được cái gì hết. Thành ra là cái phương pháp mà tu hành là giải pháp dân sinh như quyến và nhân giải pháp bằng y tha duyên linh khởi và tất cả giải pháp nên nhận thức rằng là tất cả những danh môn ha, tử tên ha đều là biến cái chấp hết. Thế thì là bây giờ là mình không có cái gì mà mình bị trở ngại hết, cho nên gọi là thông. À, thông thông nghĩa là thấy nghe ngửi nếm xúc biết không có bị trở ngại gọi là thông. Còn nó không có bị nó má gọi là duyên. Nó cách khác là duyên thông có nghĩa là cái người đạt đạo, cái người mà nhận thức được tâm lý rồi thì người ta không còn bị sự trở ngại của những cái nghi lễ, những cái kỹ cách, những cái hình dáng bình thường của những người thường. Phải vượt qua những cái đó. Cho nên là mình ở đời đó mà, mình tùy thuận theo cái tập quán của thế gian, hay nhiều cái nó ràng buộc mình ghê lắm, ràng buộc ghê lắm nữa. Còn đây Phật nói rằng các ông tâm đắc cái giới nào trong 18 giới do nguyên nhân gì mà các ông được viên thông tâm đến? Lúc bây giờ nếu ông Triều Tần như năm bị thì theo từ chỗ ngồi đứng dậy tất tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai thành đạo ở Lộc Giả Viễn, chúng tôi gặp Phật trước tiên, chúng tôi được nghe Phật khai thị cho về cái pháp tứ diệu đế. Nghe được pháp tứ diệu đế mà nghe được tướng pháp của Phật mà tôi tỏ ngộ. Lúc đó Phật hỏi các tỳ kheo rằng: có hiểu không? Tôi thưa là tôi hiểu. Nhân đó Như Lai đặt cho tôi cái tên là hiểu. Từ đó Phật ấn chứng cho tôi một cái quả A La Hán. Nay Phật hỏi về cái cách mà chứng đạo như không ấy, thì đối với tôi thân tầng là màu nhiệm nhất. Thân tầng là do nghe pháp. Thành ra ông Kiều Tình Nhi này nè, cái sự thành đạo, chứng đạo của ông là do nghe, do nhĩ căn mà nghe thanh tần, tức là nghe cái thời pháp đầu tiên Phật giảng về tứ đế, về khổ đế, về tập đế, về diệt đế, về đạo đế. Phật chỉ cho ông nghe trong tỏ ngộ liền, được quả lớn đầu tiên bằng cái nghe. Thế thì với ông là thanh tần, cái âm thanh của Phật nó nói thanh tần là ưu việt. Thế vì là cái ông A Nhã Kiều Tần Nhi này là chứng đạo, tỏ ngộ đạo, chứng đạo được quả là hớn do nghe. Thì về cái pháp tứ đế thì ở đây là đại chúng đây hiểu rồi, giờ cái chỗ này là tôi lướt qua thôi, chưa phải là cái trọng tâm về triển khai về tứ đế. Thế thì còn cái ông thứ hai là ông Upanishad, là cái ông này là không phải do thanh tần nữa mà là dựa trên sắc tần mà chứng đạo. Giống như nãy tôi nói đó, mỗi một người cơ thể khác nhau, vì cơ thể khác nhau cho nên là cái bệnh hoạn cũng khác nhau, vì bệnh hoạn khác nhau cho nên là uống thuốc. Không nên người nào mà uống một cái thang thuốc, một cái toa thuốc của một người nào khác, mà chỉ có bệnh của mình thì phải hút theo cái thang thuốc của mình, cái toa thuốc của mình mới có hiệu quả mà thôi. Cho nên cái ông thứ hai thì là ông này nói rằng: Bạch Thế Tôn, tôi cũng được gặp Phật sau những ngày Như Lai thành đạo không lâu. Tôi tông vào cái tướng hảo quang minh của Phật, tôi quán chiếu sâu vào cái tướng bất tịnh của sắc tầng ô trượt. Từ cái tử thi bắt đầu bằng trước cho đến cái tướng bạch cốt di tầng, tôi xin lòng nhàm chán tột bực, cho tỏ ngộ rằng cái tánh sắc không, không sắc đều chẳng có gì. Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là Nisada, tôi được cái quả là ngốc. Nay Phật hỏi cái duyên cớ chứng đạo được duyên thông, tôi xin thưa rằng đối với tôi là sắc tần là ưu việt nhất. Thế thì là cái ông này là không phải là do nghe mà là do thấy. Thấy cái gì? Ông thấy một là ông thấy về phương diện tích cực, là ông thấy về cái tướng hảo của Phật. Tạo hình thành như tất cả mọi người thường khác, mà cái thân này có thể là nó cấu tạo bởi một phước đức trí tuệ nhiều đời nhiều kiếp mà nó thành tựu được cái thân đẹp đẽ trang nghiêm tối hảo như thế. Mình có thấy người chết bầm tướng xanh xám, đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai á, để mà trong vòng mà một ngày một đêm một chưa luyện á là nó sinh cái bụng lên, mà nó để luôn hai ngày là tự nó sinh cái tâm thẳng lên các cái cơ thể đều là không đã hết, ta gọi là sinh. Nếu mà để trong 4-5 ngày á thì là nó qua cái đoạn sinh rồi thì nó mất nhẹ, nó rỉ nước, nó chảy ra hôi muối trong miệng, trong mũi, trong là
tâm tĩnh mật u hoàng, tất dụng đánh trên mũi của tôi tin với chất là hương này không phải do gỗ, không phải do hương xanh, không phải do khói, không phải do lửa. Cái chỗ này là đại chúng mà tư duy với cái câu này cũng kinh hoặc lắm. Cái ông này là tư duy mới thấy cái kinh hoặc sâu xa của cái lối lý đạo Phật. Thường thường mình mới mê, mình đâu có phân tích gì. Mình thấy nó hơi như vậy đó, rồi mình đam mê, mình hiểu cái mùi lưới đó ra. Còn ở đây ta phân tích này. Khi mà tôi hiểu ra rồi, tôi duy nhớ rất là hơn mà không phải do gỗ. Nếu mà cái vô tầm mà nó thơm nha, nó có ví dụ vô tầm đi. Mà vô cái gỗ tầm mà thơm thì gỗ tầm tự thơm chứ tâm duy nhớ. Nhưng mà tôi thật là để gỗ tầm hay là bộ tầm cũng không có tự thơm được. Vậy tôi qua gì nữa? Như vậy là cái thơm đó mà khi mà nó thơm được là lan tỏa ra trong một vùng. Vậy là do nó không thơm ấy. Không. Nó không mà thơm mà tự nó thơm với tầm gì mà nó có hương tầm. Phải có cái gỗ tầm. À. Vậy thì nó phải do nó không rồi. Rồi vậy là do khói. Do khói thì là khói thiếu gì thứ khói. Sao lại có nó không thơm mà lại là phải do khói tầm. Thành ra cũng không phải do khói. À, cũng không phải là do lửa. Anh nói lửa thơm là tầm thì tự lửa nó thơm chứ cần là phải có lửa tầm. Vậy mà do lấy lửa tầm bỏ vô lửa thì nó mới sinh ra cái mùi thơm tầm. Rồi mình ra không dính vào đâu mà mến đâu không có cái chỗ, không có chỗ mà nó dừng trụ. À, quán chiếu như vậy, ý thức phân biệt của tôi tự thích tiêu lâm. Rõ ràng là thấy giải pháp duyên thân đó chưa? Duyên thân là vậy đó. Đó lấy một cái chuyện mà hương này nè. Cái mùi hương này là đã chứng bởi duyên thân là vậy đó. Tâm là thơm mùi tâm đó. Nhưng mà không có lửa nó không thơm. Vậy là cái thơm đó là do lửa à? Không phải, lửa thì lúc nào trong cái tầng gian này không có lửa. Nhưng mà nó đâu là có thơm thẳng. Thành ra là vô thì lửa không phải thơm mà tầm cũng không phải thơm. Thì hư không cũng không phải là có mùi thơm đó. Thế thì là từ lửa rồi đốt hương tầm, tầm bay ra khói, khói rồi tỏa ra hư không. Chứ mà hư khói không thì cũng phải mà nó tỏa ra hư không thì không còn cái khói nữa mà. À. Thế thì là giảng pháp lưng vinh thân là vậy đó. Cái này nó nương cái kia nó nương cái nọ. Thành ra là quán chúng vừa rồi thì tôi cũng khách tư vân cái trí vô lậu nó phát sinh. Trí vô lậu nghĩa là cái trí mà thấm trí đó, nhận thức tâm lý đó, giải pháp hoàn toàn là duyên thân như luyện. Từ đó mà cái trí vô lậu nó phát sinh, thấy được sự thật của cuộc đời. Cho nên là khi mà nói cái này rồi tôi nhớ cái đạo chứng này nè. Tại vì cái hoàn cảnh của mình nó không, cái nghiệp trước của mình nó cũng còn nặng đó mà. Chứ còn thật sự mình quán cái thân mình nó cũng vậy. Cái thân mình nó cũng vậy. Nó tồn tại như vậy là nó do nhân duyên nhiều lắm đó chứ. Thiếu nước không được, thiếu ăn không được, mà thiếu ăn cái gì? Ăn cơm không được không? Nó cũng không chịu. Mà cái món ăn từ rau rớt, từ thịt cá, từ các thứ dầu mỡ, thứ ngọt à, nó phải thay đổi đều như vậy nó mới là nuôi dưỡng được cái thân này trường mà khỏe mạnh đó. Như vậy là cái thân này cũng là một hình thức như là tác động qua lại duyên sinh mà nó tồn tại đó. Nhưng mà cái duyên sinh để nó tồn tại rồi nó có được cố định thường trú đâu. Cho nên gọi là duyên sinh duy dưỡng, kể cả cái thân này cũng là cái thân duyên sinh duy dưỡng đó. Cho nên mà những cái bên mà đạt đạo mà ta nhìn thấy cái pháp duyên sinh duy dưỡng rồi là ta không vì cái thân này mà người ta tạo cái nghiệp ác bể mà ta dám lấy hậu quả đó. Vì người ta biết rằng là nó duy dưỡng thì nó không tồn tại lâu dài. Cho nên trong cái thời gian mà nó còn sống, còn ăn, còn mặc, còn ở, còn làm luôn. Người ta sống như dưỡng, người ta làm như dưỡng, người ta ăn như dưỡng, người ta chơi như dưỡng. Cuối cùng cái chết người ta cũng còn coi như dưỡng.
rồi đặt đạo là tu như vậy đó. Còn mình thì mình nghe thì hay quá, nhưng mà về rồi là mình còn thấy sống thật, ăn thật, chơi sướng thật, rồi nhà cửa đặt đẻ là hơn người ta thật. Do đó mà mình cạnh tranh hoài cho mình khổ. Cho nên là tôi nói đại chúng hiểu đó, Đức Thế Tôn ta có được đại nước bạn là do cái gì? Là do gì? Đức Thế Tôn ta thấy rõ chân lý vạn pháp duyên sanh duyên diễn rồi, cho nên là không hề đam mê, không hề chấp mắt, không hề luyến ái bất cứ một pháp nào. Cho nên cái lý do mà làm cho ngài đau khổ không có. Điều đó nó rất là rõ ràng. Đức Phật được gọi là mô thở niết bàn là tại vì cái lý do làm cho ngài đau khổ đó. Mà lý do làm cho con người đau khổ là cái gì? Là tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tiền, rồi phải quý, rồi nghi lễ, rồi tập quán, rồi hủ tục, ha, đủ thứ chất mất. Do đó mà nó sinh ra cái sự đau nhất, cái sự khổ đau. Và mặt thì hơn thua, thì phải quý, thì tốt xấu, thì thương ghét. Còn như là nó đâu là những lý do nó không có điều kiện hết. Nhất bác sinh ra mạng vô thông dạng lý du. Một mình bác đi sinh ăn từng ngày một, không ở ngủ dưới cây quá ba đêm, nghĩa là không cho nó tham luyến. Thành ra cái lý do mà nó không đi mừng buồn giận, không biết phải lấy hơn vô tốt xấu, lý do nào khổ không có. Là mấy ngày có được đại bồ đề, có đại nước bạn là do đại bồ đề, là do cái thấy đúng cho biết, biết gì là không ra gì, cho nên không nên nó, đó là đại bồ đề. Và khi mà đã biết nó không ra gì rồi là buông bỏ nó tất cả. Mà buông bỏ tất cả thì cái ngã không có, không còn chấp ngã, và cái sở hữu của bạn ngã không còn. Do đó thì lý do nào khổ không có. Cho nên là có đại nước bạn. Thật sự là cái nguyên do thấy rõ không có khó lắm, nhưng mà tại ta làm chưa được đó. Cho nên hoàn cảnh mà cứ ai làm được là nên làm cho không có khó lắm đâu. Tụi nhân thừa cũng được, giống mình đi lấy vô tôi biết thì đi nội thành thôi. Chứ thật sự là mình có khả năng đi xa đó. Nhưng mà nói là nói vậy nha, cái lý tôi đối ngộ mà sự nãy tiện trời nữa chứ. Cái lý, cái đạo lý là nghe vậy đó. Nhưng mà thúc ép mọi người đi nhanh như vậy không phải dễ. Học thì học vậy, nhưng mà thúc ép mọi người bảo đi nhanh là cái chuyện vô lý. Như là Thế Tôn là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà đối với chúng sanh mình là tuyên bố tam năm tam bất năng, mà ba điều làm được, mà có ba điều ngài không làm được. Bởi vì cái bệnh của chúng sanh nó nhiều bệnh lắm, cái phước đức, cái quả báo nó nhiều hạn nhiều cỡ lắm. Bảo người ta làm mau làm liền đâu có được. Thành ra là nó tùy ra cái cũng tánh mà từ từ mỗi người từ từ mà tiến lên. Bây giờ cái ông đệ tử thứ tư là do bị trần mà được chứng đạo nè. Hai vị Bồ Tát Vượt Nguyên và Vượt Thượng cùng 500 vị phạm thiên ở trong hội, trong hội đồng đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, từ vô lượng kiếp chúng tôi làm y vương cứu tế cho thế nhân, nguyện chúng tôi thừa nếm những cái lá hoa cây cỏ kim thạch trong cõi ta bà này. Nghe những cái câu này rồi mình cũng nên để ý nè. Vượt Dương, Vượt Thượng, hai vị Bồ Tát đấy tự trình với Phật rằng là
phải chúng con mới sanh trong cõi đời này một lần thứ nhất thứ hai đâu, mà đã từng ở trong vô lượng kiếp đó nha. Đó, cho nên là nói tới rồi nói lui, nghe giáo lý giữa nghĩa thượng thừa rồi phải nghe lại cái giáo lý mà giáo lý là cái bằng là đúng giáo, tức là giáo lý thẳng tắc, rồi phải nghe nó lại, nhớ lại cái giáo lý tiệm giáo, tức là phải tu lần lần. Hai vị Bồ Tát này nói lên cái câu này có nghĩa là lý thì đối ngộ đó, hiểu một cách thẳng tắc đó, dễ dàng đấy, nhưng mà phương diện thử nghĩa là mình phải đi lần từ nấc thang mà lên, chứ còn khó mà đi một cái rét lên lắm. Cái người mà được đi thang máy đó nó phải có điều kiện riêng, còn bình thường là phải leo từ nấc thang mà thôi. Cho nên hai vị Bồ Tát này nói rằng trong vô lượng kiếp đó tông làm gì y dương đó, làm thầy thuốc đó, niệm thường nếm đủ các thứ vị, có cái vị biến đổi mà sanh, có cái vị vô hòa hợp mà sanh, có cái vị nào lạnh, vị nào nóng, có thứ độc, có thứ không độc, tôi đều biết cả. Nói một cái vị đó mà học Phật thì mình mới thấy đó, có thứ vị do biến đổi mà sanh. Chẳng hạn như là cái thứ vị mà mình làm giống đó, giống đó là do nó biến đổi mà sanh ra. Mình lấy cái chuối rồi mình ép rồi mình bẻ ra, cái rồi nó lon lon, cái rồi mình chan cái nước rượu với nước dừa do nó đúng đó, cái rồi từ từ nó biến đổi thành ra đó, là cái vị đây là gọi là vị biến đổi mà sanh. Còn cái vị mà do hòa hợp mà sanh nó chẳng hạn như là mình nấu chè thì trong đó có đường cát, rồi có bột, rồi có nước có dừa, rồi có mè, cái vị đó ăn nó gọi là vị đó do hòa hợp mà sanh. Tôi rõ biết tất cả bản chất của các vị lành không phải không mà không phải có, không phải tức thân tâm mà vẫn không phải lưu thân tâm. Nhờ tôi phân biệt cái mỹ trần là được sao mộ mà được sao mộ, thật ứng chứng cho chúng tôi cái danh hiệu là Diệt Dương và Diệt Thượng Bồ Tát. Nay Phật hỏi về cái nhân duyên mà chứng đạo được duyên thân đó, thì tôi cũng thưa rằng đối với tôi thì mỹ trần là ưu việt nhất. Nói cái mà nếu bị thôi mà cũng được đạt đạo đó, nghĩa là thành đạo bằng cái lưỡi đó. Nếu vị mà tư duy rằng là các cái vị này vị vì hòa hợp mà sanh, vị vì tự bản chất mà sanh, có vị bản chất sanh chẳng hạn như là cái hữu quan bản chất nó tốt, gọi là vị bản chất. Chẳng hạn như cái nó ngọt là tự nó ngọt, gọi là vị đó là do bản chất mà sanh. Còn như là mình nấu một cái thức chè, hay là mình xào một cái thức đồ xào mà mình ăn nó cũng đẹp miệng đó, thì là do là muối nè, do đường nè, do bột ngọt nè, do tiêu nè, do dầu nè, do rau nè, nó ra cái chất ngon đó là gọi là vị, đó là vị là do hòa hợp mà sanh. Còn vị biến đổi mà sanh chẳng hạn như làm cơm rượu chẳng hạn, chỉ có men và nếp dò dương lại để nó mấy ngày nó sanh ra, nó là từ cái chất nồng, cái độ nồng độ ẩm của nó, nó xong là nó biến đổi lại thành cơm rượu. Hoặc mình ủi nó chuối thì mình làm gây ra như là con giống ha, thì vị đó thì gọi là vị biến đổi mà sanh, vị hòa hợp mà sanh, vị bản chất sanh. Từ cái chỗ đó mình nghĩ tới giải pháp này hoàn toàn là do nhân duyên và sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc. Thành ra là tôi duy như vậy mà được ngộ đạo đó. Cái vị thứ năm là ước cần mà được chứng đắc duyên thông. Ông mà đạt Bạt Đà Bà La cùng với 16 vị tăng sĩ đồng là đạo bạn cùng đứng dậy cung kính chắp tay thưa mà Thế Tôn bọn tôi trước kia ở thời Phật Quan Âm Vương nghe pháp xuất gia lúc khi tăng tấm, tôi theo thứ lớp mà vào nhà tắm để mà tắm, bỗng nhiên tôi tin như là nhận thức rằng nước vốn không rửa bụi và cũng chẳng phải rửa tầng. Kinh doanh an nhiên lặng lẽ, nước không chẳng rửa bụi chẳng rửa tầng. Cho nên là cái bài mà an vị Phật mà ta làm cho các vị Phật đó, nó có cái câu đó là cái ông này là ông hộ đạo nước không phải rửa bụi. Thành ra là anh vị Phật mà các thầy mà làm cái nước rồi dễ dễ chữ ép chữ lam rồi nước mà phải bãi vậy nè, đó là cái dễ vậy thôi, chứ các vị tưởng đâu là các thầy làm vậy rồi cái phòng của các vị nó sạch bụng với ô uế đâu, không có sạch được cái gì hết. Nhưng mà đối với Phật đó là ô uế cái tâm của các vị Phật mới sợ mới kỵ, chứ còn cái thứ mà con nít như trẻ là của các vị mà ăn ở bình thường nó cái ô uế đó không có thể, Phật không có sợ cái đó đâu. Cho nên là làm cái đó là làm cái nghi lễ để cho các vị có cái niềm tin thôi. Chứ còn người ta cầm cái nước đó rồi mà cầm về mà nói câu vậy nè, hồ đủ thủ gió bắt con nước thủy tự thiên trơn, đâu phải lấy cái nước này đâu, mà cái nước này là nước tám công đức, nước công đức mà tám cái công đức cái năm học luôn tự thiên trơn, nghĩa là từ cái chân như thanh tịnh á. Chẳng phải lấy cái nước thường này mà rửa được cái gì của các vị đâu mà nói, chẳng qua là ta làm biết vậy thôi, ủa làm phương tiện cái làm phương tiện để cho các vị có cái lòng tin, cũng giống như làm việc già vừa nói làm việc là nghe nó kỳ. Chứ còn đây thật sự là cái nước là tự nhiên trên tương tự chút danh nghiệp cấu lưu nhập từ lô qua tạm giới, cái nước này thì dùng mà để ta rửa cái nghiệp cấu của các vị để nó trải về cái biển pháp thân của các vị, chứ đâu phải là rửa ba cái đồ vô giá của mấy cái nước nít cho ngoại cho nội rồi nó đái nó ỉa rồi nó làm vô giá cái nhà, không phải vậy. Cái đồ đó không có gì đáng rửa cả. Tôi nói thẳng cái người đừng có sợ, Phật không bao giờ sợ tôi đó, bởi vì ông cũng có con mà ông biết mấy mình lao la nó cũng đái bậy mình lên được cái bộ à, bản thân này mà cũng đái mình lên bà la con lên phân tích cái bộ, cho nên nhà tao có sợ cái gì đó. Thành ra cái nước mày là từ cái nước thiên chân bắt cái nước thủy nè đẩy cái nghiệp cấu chúng sanh để cho nó trải về cái pháp thân thanh tịnh. Cái tâm vô cứ bất siêu luân thủy bất tẩy, mà là thủy vô cực pháp thân, cái nước này không phải là nước để rửa mà cái nước pháp thân à. Đây cái lý mà học vậy đó, tầm bất nhiễm mà tầm phán các tội kỷ, ta rửa cái tầm, nhưng mà cái tầm này là không phải là cái tầm mà nhiễm ô vô giá bên ngoài người ta tưởng, mà cái tầm đây là cái tầm mà bảo là phải soi rọi về cái nội tâm của mình. Nguyên từ đã được nội ngoại đàn tràng hả, ví dụ nội ngoại đã được đàn tràng à, nghĩa là rửa sạch tâm sạch ở ngoài, nghĩa là sạch thân sạch tâm, là cái lần lễ đó là an vị là vậy đó. Để nói lên cái giáo lý mà thật sự người đệ tử phải học thật như vậy đó, chứ toàn là đâu có người phải là cái nước hết này mà rửa cái nhà của các vị nước sạch, không có thật. Mà tôi nói lại lần nữa là cái vô mà bằng thẩm bằng tiểu bằng của nó cái nó thôi đều của cháu ngoại cháu nội rồi đó, thật không có sợ đó. Mà cái ô uế là cái ô uế ở trong đầu óc của con người, phải rửa ô uế đó cho nó trải về cái biển pháp thân từ lô tâm tịnh đó, nghĩa là phải hòa tan nó trong cái biển pháp thân từ lô giá na tâm tịnh đó, phải hòa tan cái biển não đó trong cái chất nước tâm tịnh kia cho nó tiêu đi. Đó là công dụng của cái nghi lễ mà ta gọi là làm cái lễ khai tịnh ở trong cái nhà để thờ Phật đó. Cho nên là cái này nước đâu phải là lửa tịnh đâu, tôi quán chiếu như thế. Còn cái bài, tất cả những cái bài chú nguyện để chuông hay là cái bài làm lễ tống thật an vị thật đều là giáo lý rất là sâu, toàn là dạy người hướng thượng gột rửa cái phiền não cái lương minh là chết, chứ không có phải gột rửa những cái ô uế tầm thường. Cho nên tôi nghe có những người Phật tử mà tôi rất là xúc động, mà có khi người ta không biết làm sao, người ta muốn học Phật lắm nhưng mà ta sợ cái nhà của người ta nó không được thanh tịnh. Không phải vậy, không có cái nhà nào thanh tịnh mà không có cái nhà nào không thanh tịnh. Mà cái người mà muốn học Phật là cái lần thanh tịnh là Phật tới ở đó. Còn cái nhà đẹp đẽ mấy mà toàn là thuộc về phong không ha, trang điểm thật đẹp mà cái tâm hồn của cái người chủ nhà, cái người thờ Phật mà hoàn toàn là phiền não vô minh tràn ngập, dâm lợi tràn ngập, tội ác dữ đầy, thì giữa kiểu nào làm đẹp kiểu nào cũng không có thật tội. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là khi mà muốn thỉnh chư Phật trong mười phương về đó ha, là phải dời trời người đi hết. Cái phẩm mà muốn mở pháp rồi, mà muốn mở cửa pháp thì chúng ta phải nên hết thân thân của mình trong mười phương pháp giới về thì mới mở pháp được. Thế thì trước khi mà thỉnh thân thân của Phật chúng ta mà về đó, ở mười phương về đó, thì phải dời trời người đi hết. Chư Phật mới về, mới đến được. Có nghĩa là muốn cho Phật mà ngự trị trong tâm hồn của mình đó, của mọi người của mình đó, là mình phải dời cái niệm tham lam dục vọng si mê độc ác của con người thật hư đi. Thậm chí dời những cái niệm mà mong cầu phước báo hữu lậu nhân duyên đó, đó là nó phát xuất từ cái niệm tham lam dục vọng mà. Dầu cầu phước báo của cả trời nữa cũng là một cái, còn là một cái dục vọng mong cầu. Cho nên là phải dời trời và mê đi hết thì Phật mới đến được. Trong kinh nói như thế là ta nói mẹo đó, về cái tư tưởng hà tục của con người đi thì Phật mới đến được, thì Phật mới về được. Thành ra là rửa, là rửa vậy ta thử bất bảy thử dự cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự trị. Rửa là rửa cái phiền não của vô minh, còn cái bụi đây là cái bụi mà phải soi rọi, rất cần rửa cái bụi đó. Là bụi đó là bụi gì, nếu như thành bụi đó là phải soi rọi vào cái tâm của mình này. Cái tâm mình mà trong sạch mà không bệnh thì mới gọi là rửa được, mà tâm mà không trong sạch không thanh bệnh thì không có cái nước nào mà rửa được hết. Cho nên là lúc mà tôi trong tấm vừa, tôi chờ cái tấm sao bỗng nhiên tôi như rằng là nước là vốn không phải rửa bụi mà cũng chẳng phải rửa tà rửa thân. Tôi do đang lặng lẽ tôi tâm bất tột độ cái chân lý chẳng có gì cũng là cái pháp nhân như nhiều lắm nữa, nó phải rửa bụi mà cũng chẳng phải rửa thân. Vậy mà tôi nói với thật bụi, nghĩa là nó làm cho con người kinh an, con người mát mẻ ha. Mà nghĩ cái tâm lý đó mà tôi tâm đắc rằng cái tâm lý là chẳng có gì, tập quán suốt không quên đến nay tôi theo Phật, đến nay tôi theo Phật xuất gia được cái quả vô học, Đức Phật thể ấy gọi tôi với cái tên là Đạt Đà La. Do tôi phát hiện cái tính màu nhiệm của xuất tầm mà thành Phật tử, nay Phật hỏi cái duyên cớ được duyên thông, được chứng đạo. Tôi nên thưa rằng đối với tôi thì xuất tầm là hơn tất cả, dựa vào cái sự xuất là do tấm với nước, nước không phải rửa thân mà cũng chẳng phải rửa bụi, vậy mà vẫn có công dụng. Do đó tôi nên tôi hội ngộ được cái chân lý là dạng pháp chẳng có gì được duyên thân như duyên, nó tác động nhau nó hình thành ra như duyên vậy thôi. Cái bụi thứ sáu là do pháp trần mà được duyên thân rồi này nha. Cái chữ pháp trần nãy tôi nói đó, ông Ma Ca Diếp và bà Tổ Thiên Quang Thù Cư Ni đứng dậy cung kính chắp tay vô rằng: Bạch Thế Tôn, Thích Ca xưa trong cõi này có thật ra đời là ngực nguyệt đăng. Sa Phật Nhật Độ, chúng tôi thấp xếp như ngọn đèn chánh pháp để cúng dường, đem cái tâm trong thế ngàn thấm bắt hết vô Phật tượng. Do đó cái đời đời kiếp kiếp thân thuần viên mãn rực rỡ như vàng rồng. Bạn tử sinh quan từ khi đi đây cũng đồng phát tâm như tôi vậy. Chúng tôi lớn hết sáu tầng luôn luôn biến dạng, tôi tự tâm tâm vắng lặng, nghịch bệnh diệt bệnh, thân tâm rỗng rang, thời gian trăm nghìn kiếp tựa hồ như tâm cái thể nắm tay. Do thành tựu cái pháp không giới mà tôi được cái quả a la hết. Quán này gọi là quán pháp không đó. Mình đừng nghe cái chỗ này đó ha, nghe cái này là Phật tử đấy đó. Các vị mà chứng được cái quả la hán đều là nhân duyên tông như đầu như thiết tả đó nha, tông như đầu như thiết tả đó. Cho nên là lúc nào có người người ta hỏi câu hỏi là sao khi có người chết rồi không về đâu á, điều là đâu có khó gì đâu. Đó là như thế, tất cả những người này đều là sinh người đầu một kiếp cả, không vô lượng kiếp tới giờ. Thế thì là ai tu nhân thừa thì mới định được, chứ sao trở lại làm người. Ai tu nhân thừa thì trở lại làm trời, ai tu có quả, ai tu sinh nhân thì mất tính đế. Tầm nhân duyên là chứ sao là mình trở lại, mình cũng làm thanh văn như thế. Tức là mình phải bồi dưỡng mãi thôi. Vì vậy mà các vị này là Bồ Tát nào cũng đều từ vô lượng kiếp đã tu hành rồi hết cả. Chứ đâu có gì đâu khó đâu. Anh nhân thừa là nhất định là làm người thôi. Mà nhân thừa mình đầy đủ viên mãn là làm người giàu có, đẹp đẽ, hạnh phúc, sức khỏe, bình yên ha, mà rất an lành. Còn là mình tu hơi kém là cũng là người, nhưng mà nó hơi khó khăn chút. Nó có sức mẻ mà. Vừa còn những người mà cứ là người nhưng mà hưởng phúc báo cõi trời. Phúc báo cõi trời thì là người ta cũng ở trong cõi đời này thôi, nhưng mà vợ chồng nè, thân huyết nè, con cái nè, nói đâu dạy dỗ nghe đó, nó ngoan ngoãn, nó học hành, nó vui vẻ, nó đạo có đạo lý không, có tình cha con, tình ông bà, tình chồng vợ đâu đó đó. Mà tâm người ta không còn ham lam dục vọng gì mà người ta vẫn có cái phúc báo để hưởng được những phúc báo. Thế thì là những người như thế người ta ở cái thành gian mà ta hưởng phúc báo của trời đó chứ. Còn những cái bậc mà ta sống trong thâm sơn thì bệnh ta tu hành mà ta xa lừa những cái diễn lưu, những cái tầm cấu á, thì người ta làm được cái quả báo thanh tâm. Là do tôi tu hành cái quả sa môn làm xuất gia tu hành mà chân chính thì nó thành quả đó hết. Nên là cái tâm lý đó là như thế, không có gì khó hiểu hết. Các vị Bồ Tát cũng như các vị thanh văn đều là do người đời người kiếp tạo phước duyên. Thành ra là ông Tâm Phước ha, nhập bệnh vô tận, vô tận bệnh, vô tận bệnh tức là nhập cái bệnh mà ta cất bức sáu tầng, ta cắt mất, không có cho nó tiếp xúc với sáu tầng, gọi là dục tầng bệnh. Ngập cái dục tầng bệnh này là gần tâm tâm rỗng rang, thời gian tâm mình chút bờ hồ như là trong cái sải móng tay. Cái chỗ này là cái chỗ khó lắm, không nghe, mà muốn nghe cái này là phải để ý mà lý luận một chút. Cái này là hồi mà cái lúc mà tôi học cái triết học Mác, Mác Lê Ninh ấy, nó làm cho tôi thấy cái này nó rõ ra. Là cái chữ Mác Lê Ninh tôi dựa trên duy vật mà tôi biện chứng. rằng là cái khái niệm mà thời gian và không gian á, là cái vừa trong vật chất mà nó có là cái khái niệm thời gian và không gian. Chứ nếu mà bỏ vật chất ra là không có thời gian là gì cả, bỏ vật chất ra không có không gian là gì cả. Cái chỗ này hay lắm đó nha, chứ đừng có nói là chơi là nghe vô nghe mắt lên là của những người là duy vật, rồi mình là duy tâm, rồi mình là không hợp, không phải. Nói vậy không chút. Có những cái chuyện mà người ta có cái trí tuệ, người ta nói về chân lý là của chung, không phải của đất nước, không phải của lương nhân, không phải của một quốc gia, không phải của Chúa Trời. Mà cái người nào mà có trí tuệ cao là người ta nói đạt tới cái chân lý là dẫn giống nhau thôi. Ta nói như thế này nè, trăm ngàn nguyên suốt mà ta cởi vô trong cái thẻ móng tay là vậy đó nè, là vì là khi mà người ta bỏ đi cái quan niệm phân biệt giữa vật chất rồi đó, là cái khái niệm thời gian không còn nghĩa lý gì cả. Tại sao? Đồng ha, bây giờ nhìn vào mọi người, nhìn vào cái gương mặt của mọi người, ta thấy nó tròn tròn trịa, nó láng nước đẹp đẽ, thì ta biết là người đó là 18, 20, 25, 30 cái gì. Mà nhìn vào những cỡ như tôi vậy là nó bắt đầu nó sợ, thế rồi là mặt nó nhăn, rồi những người những ông già là già nó nhăn á, thì biết rằng là cái ông bà này là 78, 90 tuổi chứ. Thế rồi là biết rằng 78, 90 tuổi có nghĩa là cái người này đã sống 78, 90 năm, đó là thời gian 78, 90 năm là dựa vào đâu? Là dựa vào cái mặt nhăn, cái tóc bạc, cái mắt lào. Nhìn cái cô nọ, cái cậu nọ, mặt này trẻ xinh xinh đẹp, là tại vì người ta sống mất có 15, 18, 20 tuổi thôi, 20 năm thôi. À, cái này nhìn ra nó có bạc màu, thậm chí nó có lỗ chỗ, những chỗ nào đó nó cũ đi, thì vừa là cái áo này mà ta biết là cái áo này mai mặc 3, 4 năm. Còn cái áo mà mới xanh nó là thật là bóng láng, như vậy là mới mai có một tháng hoặc nửa tháng gì đó. Thế thì là cái cũ cái mới, mà cũ mới đồng nghĩa với thời gian lâu hay mau, là dựa trên vật chất mà có ra cái khái niệm mà đánh giá. Bỏ được tất ra thì vẫn có cái khái niệm thời gian. Do đó cho nên là cái ngày đã có biết là ông nhập cái bệnh diệt tận. Diệt tận có nghĩa là tâm không còn tiếp xúc với tầng nữa, tâm và tầng hoàn toàn không tương quan nhau nữa. Do đó cho nên là cái thời gian mà 50 tuổi trước hay là 500 tuổi trước nữa bằng trong một cái thẻ nắm tay là cái nghĩa như vậy. Nghĩa là ta không còn phân biệt, không còn lấy tâm mà coi gọi để phân biệt tầm. Như vậy có nghĩa là tâm và tầm không còn, có nghĩa là mặt đất không còn có trên mặt đất này. Thế thì là lấy đâu mà đánh giá cái thời gian mau hay lâu được. Vì vậy cho nên nhất tất nhất thiết, một là tất cả đâu là cái bằng thập thế cấp pháp dự thành môn. À, người đời nó ở trong bọn đời, ở trong một cái tích tắc này là nó chứa đựng vô lượng thời gian trước. Là vì thời gian vô lượng thời gian trước với cái tích tắc này nó đâu có khác lạ gì nhau đâu. Thế nếu mà không được lâu hơn nào là giữa trong vật chất, mà vật chất không còn tương quan nữa, người ta nhập cái bệnh nhiệt tận, ta không thấy có vật chất nữa. Do đó cho nên cái giữa thời gian không còn. Cho nên muốn nói ngắn ngắn, muốn nói dài là dài. À, cái chỗ này là cái chỗ chủ nghĩa mắt lượng nhưng mà tôi đã từ cái khi mà tôi học cái đó, tôi đem vô tôi gọi qua cái đạo Phật thì tôi mới thấy được cái nghĩa thời gian của đạo Phật. Còn không gian là gì? Không gian cũng dựa trên vật chất thôi. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là từ cái máy này mà qua chỗ cái ly này là cái gì? Là dựa trên cái điểm vật chất này cùng cái điểm vật chất này mà biết rằng đây là cái điểm này nó có năm tấc. Từ cái bàn này đi lại tới cái bàn kia mà tôi biết được từ đây lại đó là 12 thước. Tại sao ta biết từ đây lại chưa 12 thước? Là tại vì có cái bàn này làm cái chứng, và biết từ kia là cái chứng mà nó có ra cái giữa 12 thước không gian. À, cho nên bỏ vật chất ra thì cái khái niệm về không gian thời gian không còn. Ở đây nó cái việc tận bình rồi, nghĩa là cân và tầng nó cắt đứt ra rồi. Do đó cho nên là cái nghĩa mà thời gian 50 tuổi trước coi như một cái thẻ nắm tay là vậy đó. Trong cái thẻ nắm tay có 50 tuổi trước ở tổng. À, nghĩa là nhiều dài và ngắn nó dung hòa nhau. Nếu thời gian dài tức là trong thời gian ngắn, mà thời gian ngắn này cùng với thời gian dài không có gì khác nhau. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà thánh thiền định mới thấy được cái tình huống đó. Cho nên cái câu này là không phải là nói gian đường đâu. Thân tâm tôi rộng ra thời gian trăm ngàn kiếp hơn, tựa hồ như trong cái sợi nắm tay. Không phải đi qua đường đâu nhé. Là vì là bỏ ra cái là tâm tầng nó không còn tương quan nữa. Thế là làm trong một cái sợi nắm tay này cùng với trăm ngàn kiếp, các vị làm sao mà chế ra là được? Các vị biết rằng là nhắm vào chứ. Không biết được nhắm vào vì tâm tử đấy, vì tâm cao thấp, vì tâm già trẻ. Mà bây giờ là vật chất không còn. Thì lấy cái gì mà phân tích thời gian lâu mau. Cho nên trong một cái tích tắc về là chứa đựng thời gian trong ngàn kiếp. Cái này nó hơi dữ lớn đó, không phải nói gian đường đâu. Do thành tựu cái pháp không quán. Pháp không quán nghĩa là quán giải thoát ra không, không còn thấy có cái gì nữa cả. Thế gì là tình yêu là cái gì mà biết mình cũ là mới, là lâu là mau, là già là trẻ. Đó, cho nên là trăm ngàn kiếp mà coi như trong một cái thể nắm tay. Đúng này là đúng, vô cùng sâu sắc. Vậy là thật sự ông nguồn như mân quả trên đầu, hành đá trên đầu, dân tính dưỡng là vậy đó. Cái tử tướng là thật cái mũi sâu xa như mây thử lên đầu non. Mà người bớt lên đầu non rồi là thấy mây nó xa tích nữa. Và làm sao nó nói, cái người học cái này là toàn là mê tín gì đó hết. Làm đúng người thật có cái mùa, cái thép gì á. Không rút cái thời gian nó dài ra hết, không có rút cái gì hết. Mà đó là một sự thật. Thành ra là tôi được quả là hết, thế tôi nói chúng tôi là đầu là đệ nhất. Pháp tầng thâm dựa định là cái tội nhãn của tôi được khai minh. Ngoại vật tôi được biết từ nay thật hỏi cái duyên cớ trong tâm tôi. Cái cửa sở nghệ của tôi là pháp tầng là tối thượng. Pháp tầng như tôi nói này. Nhập cái việc tầng bệnh. Nhập cái vườn bệnh gọi là việc tầng bệnh ra. Việc tầng bệnh nó thì là mấy lần từ được cái pháp tầng. Còn mà không nhập việc việc bệnh bệnh đó thì cái pháp tầng rất là khó. Cho nên là các vị vừa các vị ngồi trong lúc mình đang ngồi ta pháp tầng nó vô trong đầu thì nó có vị là ào vậy đó. Pháp tầng dễ thanh tầng hơn tầng bị tầng phúc tầng là các vị có thể chậm đứng được bỏ dễ. Tôi nói dễ cho tôi nói dễ lắm, nhưng mà còn hình ảnh của cái sức, hình ảnh của cái thanh, cái hương, cái vị, cái xúc nó ào trong đầu mình á. Cho nên pháp tầng nó hoành hành dữ lắm. Đó giờ mình